Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Lạy Chúa, chúng con mới được ôn lại bài. Chúng con có câu hỏi rằng chúng con là tên cướp nào? Tên cướp đã đáp ứng với lẽ thật của Chúa để được tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ân điển kỳ diệu của Ngài, hay là tên cướp cũng được ban cho tất cả mọi cơ hội nhưng lại không đáp ứng, và hay chỗ ân hồng được ban cho thì lại bị hư mất? Chúng con đến với lời Chúa sáng hôm nay, chúng con cầu xin Chúa đụng tới chúng con bởi quyền năng của lẽ thật Chúa, và cho chúng con là những người đáp ứng phải lẽ với lẽ thật mà Chúa ban cho, để chúng con có thể thấy nơi thập tự của Chúa một nơi nối kết với ân sủng, một nơi sự thay đổi rõ ràng trong đời sống của chúng con, để chúng con biết Chúa hơn, yêu Chúa hơn, sống cho Chúa rõ ràng hơn. Chúng con cảm ơn Chúa ở với chúng con, giúp cho chúng con biết nghe, giúp cho chúng con biết làm theo trong sự vâng phục. Chúng con cởi khen Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta tiếp tục trong phần học Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe đọc về sự đáp ứng nơi thập tự, thái độ và đáp ứng bên thập tự giá. Thì chúng ta thấy ở nơi đây có ba phần, cũng chia ra cũng khá rõ ràng theo như phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc. Thành ra chúng ta đi qua trước hết cái phần giảng bài trước để có thể thiết lập cái neo để chúng ta suy nghĩ qua phần Kinh Thánh này. Thái độ và đáp ứng bên thập tự thì chúng ta thấy thứ nhất có sự đáp ứng của thầy đội, và tôi dùng chữ rằng trước thập tự với lòng tin quyết. Trước thập tự với lòng tin quyết, thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng thật người này là người công bình. Phần số 2 thì nói về sự đáp ứng của dân chúng. Là dân chúng đi xem thấy nông nổi làm vậy, đấm ngực mà trở về. Thì phần số 2, sự đáp ứng trước thập tự đó là lòng ân hận. Đáp trước thập tự với lòng ân hận. Chúng ta muốn phân biệt cái chữ ân hận với chữ ăn năn, thì là người chúng ta sẽ thấy thêm. Rồi sau đó thì là trong những kẻ quen biết Đức Chúa Giêsu và các người đàn bà theo Ngài từ xứ Galilê đều đứng đằng xa mà ngó. Thì chúng ta muốn có cái hình ảnh về cái nhóm người này, cho nên chúng ta ghi xuống rằng thái độ và đáp ứng bên thập tự, trước thập tự với lòng đau thương. Trước thập tự với lòng đau thương. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào trong phần của sự đáp ứng này, thì trên đó phần Kinh Thánh mà chúng ta đã học rồi trong đêm thương khó đó, nhưng mà nó là cái căn bản của cái sự đáp ứng này, cho nên tôi muốn trở lại để đọc và ôn lại một tí, nối kết một tí. Đó là phần 44, từ câu 44. Sau khi Chúa tuyên bố với lại người trộm ăn năn, đó là hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis, thì Luca viết tiếp: khi đó ước từ giờ thứ 6, khắp xứ đều tối tăm, cho đến giờ thứ 9, mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Đức Giêsu bèn kêu lớn lên rằng: hỡi cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Ở đây cũng đưa ra những cái hình ảnh hay là những cái dấu hiệu hết sức là rõ ràng và căn bản để làm sự nối kết động cơ của sự thay đổi đáp ứng mà chúng ta thấy trước mặt. Đầu tiên là vấn đề khắp xứ đều tối tăm. Một sự tối tăm bao gồm khắp xứ. Và chúng ta nhấn mạnh đây là một sự tối tăm rất là quan trọng. Sự tối tăm ra từ quyền năng của Đức Chúa Trời, phép lạ của Chúa làm. Và cái sự chú ý về sự tối tăm này được nhắc đi nhắc lại trong tất cả sách Tin Lành, giúp cho chúng ta biết rằng đây là điều quan trọng, dữ kiện quan trọng mà Kinh Thánh muốn cho chúng ta thấy. Và đây là sự tối tăm toàn thể trái đất. Đây dùng chữ khắp xứ, rồi nói thêm nữa là mặt trời trở nên tối. Tức là mặt trời không chiếu nữa thì không phải là chỉ cái xứ đó, cái vùng đó mà thôi, nhưng là cả thế giới, cả vũ trụ theo cái kinh nghiệm của chúng ta thì trở nên tối tăm. Matthew thì cũng dùng chữ đó là khắp đất, tất cả toàn thể đất đều trở nên tối tăm. Tức là đây là một cái dấu hiệu mà chúng ta đã học, đây là điều mà Chúa làm phép lạ để nhấn mạnh một lẽ thật hết sức là căn bản, cũng như đánh dấu một chỗ quan trọng trong tiến trình cứu rỗi. Trong Kinh Thánh khi nói về sự tối tăm thì nói về ngày rất là quan trọng của Đức Chúa Trời là ngày phán xét. Chúng ta đã học rồi, tôi không muốn đi vào những cái câu Kinh Thánh đó, nhưng mà nhắc lại là ở đây là chỗ phán xét, đây là thì giờ phán xét, đây là chỗ mà Đức Chúa Trời nói rằng Chúa đang thi hành sự phán xét kinh khủng của Chúa trên tội lỗi của thế gian, và tội lỗi trên thế gian đó bây giờ được chất trên người của Chúa Giêsu, trên thân thể của Ngài trên cây gỗ, và sự đoán phạt xảy ra một cách rõ ràng. Mục đích để cho chúng ta thấy rằng hiện tại là cái thời điểm đó, và Chúa muốn tất cả mọi người đứng qua một bên, tất cả mọi sự yên lặng để chứng kiến, để bày tỏ lòng tôn kính trong thời giờ rất là trọng thể này, một thời giờ rất là kinh khủng mà không ai có thể hiểu được cái tầm chiều sâu cái sự màu nhiệm đang xảy ra. Chúa Giêsu như chúng ta nói, đối diện với thập tự giá với một tấm lòng rất là cương quyết. Chúa không sợ thập tự giá, Chúa không sợ chết, Chúa không lo cái chuyện đau thương trên thập tự giá. Chúng ta thường nhấn mạnh về sự đau thương về thân xác, nó có những điều đó và nó có cái sự thực hữu đó, nhưng mà Chúa Giêsu không hề bày tỏ sự sợ hãi về sự chịu khổ đó, nhưng Chúa có bày tỏ về cái sự khinh tởm hay là cái sự chiến đấu mà Chúa phải đối diện, đó là mang tội lỗi của thế gian trên thân thể Ngài. Ngài dùng cái chữ là chén mà Cha muốn Chúa uống, cho nên ở đây là cái chén mà Chúa hiện đang uống, cái chén của tội lỗi của cả thế gian, của mỗi chúng ta. Cứ tưởng tượng là tất cả tội của mình, rồi tưởng tượng của tất cả tội của toàn thế giới, rồi cái tội lỗi của toàn thế giới từ quá khứ cho tới hiện tại tới tương lai, tất cả tội lỗi thế gian được Đức Chúa Cha giải quyết một lần đủ cả tại thập tự giá ở nơi đây. Đó là Chúa ban sinh tế để giải quyết mọi tội này và đem cái án phạt của tất cả tội này trên Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta như tôi nói, không thể nào hiểu được cái chiều sâu và cái sự màu nhiệm và cái sự kinh khủng của thời điểm mà Chúa đi qua. Cho nên Đức Chúa Trời đóng tất cả cửa lại, Chúa không cho ai nói lời nào khác, Chúa dẹp đám đông qua một bên, không có ghi lại bất cứ điều gì trong ba tiếng đồng hồ này. Mọi sự nhà bán im lặng đi, quân lính im lặng đi, tất cả mọi sự xáo trộn đều yên lặng hết, chỉ yên tất cả đứng trong cái sự tôn kính trước mặt sự chịu khổ của Chúa Giêsu. Đó là Chúa đang gánh tội lỗi của thế gian. Chúng ta cũng cần trở lại để mà chiêm ngưỡng cái thời điểm của sự bóng tối này, để đòi hỏi tấm lòng của mình ít ra một tí nữa, bước thêm một bước để suy niệm về chiều sâu, bước thêm một bước để cảm tạ Chúa về công việc Chúa làm, để lòng mình cảm nhận và nhạy cảm hơn về sự thương khó của Chúa Giêsu. Tại vì chúng ta có thể càng hiểu cái thời gian của bóng đêm này thì chúng ta càng yêu Chúa hơn, càng đáp ứng với lẽ thật về Chúa hơn. Rồi sau đó thì cái hình ảnh của tấm màn được xé ra, màn trong đền thờ xé ra. Lát nữa chúng ta cũng sẽ thấy là bởi vì những dữ kiện này xảy ra cho nên đem tới cái sự đáp ứng của nhóm người mà chúng ta đang học. Màn trong đền thờ xé ra thì chúng ta được nhắc nhở rõ ràng là cái màn đó được Chúa thiết lập ở trong cái chỗ nơi phân biệt nơi chí thánh, để nhắc nhở rằng không ai có thể đến vào trong sự hiện diện của Chúa một cách tự do, một cách rõ ràng. Người tội nhân và Đức Chúa Trời chí thánh không có cái sự nối kết đó, không thể có ai tới được. Và chúng ta nhắc nhớ rằng mỗi năm thầy tế lễ thượng phẩm, thầy tế lễ cả phải đem huyết của sinh tế bước vào trong nơi chí thánh để ra mắt Chúa, cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho dân sự. Thì họ mặc áo, nhưng mà họ cộng theo những cái chuông rất nhỏ đeo trên áo đó để đi, thì ở bên ngoài người ta nghe tiếng động để biết rằng ông đó còn sống. Cột thêm cái dây vào trong cổ chân của ông đó, của thầy tế lễ, để ông vô đó mà lỡ Chúa đánh chết thì không ai dám vô để mà đem xác ra, cho nên họ sẽ kéo xác ra bằng cái dây đó. Tức là hễ mà nghe yên lặng lâu quá thì không biết là có còn sống hay không, mới giật giật dây, hễ mà ông còn giật giật lại đó thì biết rằng còn sống. Còn mà kéo mà thấy cứng ngắc là biết rồi, bây giờ là kêu hai ba người tới lôi ông ra. Nghĩa là trong cái sự đó là chúng ta biết là Chúa nói là không ai đến gần, không ai có thể đến gần được. Đây là cái thái độ của Chúa đối với tội lỗi. Cộng thêm cái hình ảnh đó với lại cái bóng đêm thì chúng ta biết tội lỗi chia cắt chúng ta với Chúa một cách tuyệt đối, không có chỗ nối kết. Cho nên cái sự hy sinh của Chúa Giêsu là điều ban cho tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời dành cho những người đứng bởi đức tin. Và vì thế cái hình ảnh của tấm màn được xé từ trên xuống dưới là một cái chuyển động kinh khủng, đổi mới hoàn toàn ở trong cái sự liên hệ của con người đối với Đức Chúa Trời. Từ trên xuống dưới là để cho nói rằng đây là chuyện Chúa làm chứ không phải là chuyện của con người làm. Và Chúa mở ra cái cửa, Chúa xé qua cái màn, và Hebrew thì nói rằng xé qua cái màn qua xác của Chúa Giêsu, tức là trong cái sự chết của Chúa, chúng ta hiện bây giờ được tự do bước vào nơi chí thánh, được tự do đến với Đức Chúa Trời. Cho nên cái màn xé ra nó bày tỏ ra cái Chúa đang cất đi cái sự chia cách, đồng thời Chúa ban cho một cái sự gọi mời. Chúa nói bây giờ tự do mà vào, luôn luôn mà vào, bất cứ lúc nào vào, tội nhân có thể đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, không có sự khó khăn. Cho nên giá đã trả rồi, tội đã tha rồi, và chúng ta được bước vào một cái sự thông công rất lớn mà dành cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta nhìn vào cái lẽ đạo này thì chúng ta thấy giá cả kinh khủng mà Chúa đã trả, và cái đặc ân để mà đến với Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu. Và so sánh những điều đó với sự thờ phượng của chúng ta, với sự cầu nguyện của chúng ta, với điều năng nổ hay là lạnh nhạt hay là thờ ơ của chúng ta, nó đo lường cái sự hiểu biết này, và đồng thời đo lường tấm lòng của chúng ta với sự hy sinh của Chúa Giêsu và với cơ hội mà Chúa ban cho qua bức màn đã được xé ra. Điểm thứ ba đó là tiếng kêu của Chúa Giêsu, vì lát nữa chúng ta sẽ thấy tiếng kêu của Chúa Giêsu nó trở thành cái móc nối để cho đem tới sự ăn năn, đem tới sự thay đổi của những sự đáp ứng nơi cây thập tự. Chúa Giêsu bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Chúng ta biết khi Chúa trên cây thập tự thì Chúa có 7 lời nói. Lời nói đầu tiên là khi Chúa được treo trên thập tự thì Chúa nói là: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Sau đó Chúa nói với lại người tử tội treo bên cạnh Chúa mà chúng ta học kỳ rồi: Quả thật tôi nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. Lời nói thứ ba là với bà Mary và với Giăng: Hỡi người đàn bà kia, đây là con ngươi, hỡi người đây là mẹ ngươi. Thì Chúa nói trong cái sự giao phó bà Mary vào trong sự chăm sóc của sứ đồ Giăng. Sau đó thì là 3 tiếng đồng hồ hoàn toàn yên lặng. Rồi tới cái sau khi 3 tiếng đồng hồ yên lặng, đó nghĩa là sau khi giải quyết cái chuyện tội lỗi, phán xét đã xong rồi đó, thì Chúa Giêsu mới la lớn lên là: Eli Eli lama sabachthani, Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Cái chúng ta học đó là cái sự đặc để của câu này, sau khi sự phán xét, sau khi đã thi hành rồi thì nó nói về cái sự hiệp một thông công giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con trở lại, chứ không phải là cái sự kinh hoàng của Chúa mà Chúa la lớn lên là: tại sao bỏ tôi. Nhưng mà ở đây là khi Chúa trở lại thì Chúa nói: Where have you been? Cái sự vui mừng để mà nối kết trở lại thì nó có một cái sự dạy dỗ khác cho chúng ta. Cái lời thứ 5 là nói rằng ta khác. Rồi lời tuyên bố thứ 6 đó là mọi việc đã được trọn. Rồi cái lời cuối cùng mà chúng ta thấy ở đây đó là: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Và ở đây tuyên bố một cái sự chiến thắng rõ ràng, cái công việc đã được ban cho, đó là Chúa đã làm xong, sinh tế đã được dâng hiến, giá chuộc tội đã được trả, và bây giờ Chúa bước vào trong vòng tay của Cha. Điều mà đặc biệt mà chúng ta phải chú ý ở đây là Chúa quyết định sự chết của mình. Ở đây là Chúa nói xong rồi, thành ra Chúa quyết định chết. Trong Giăng đoạn 10 thì Chúa nói là ta có quyền đặt sự sống chết của ta, ta có quyền lấy lại. Chúa khi những người mà bị đóng đinh á thì họ treo trên hai cái tay, và mỗi lần muốn thở đó thì họ phải nhướng cái người lên để mà thở, tại vì nó kéo xuống, chằng xuống, và cái chân bị đóng đinh thở không được. Và người chết trên thập tự là người chết vì chết ngạt, không thở được, tại vì tới mức không còn đủ sức để mà đẩy mình lên để mà thở nữa, cho nên chết một cách chậm chạp và chết một cách hết sức là khó khăn. Chúa không chết như vậy. Chúa chết vì Chúa nói xong xong việc rồi, đã giải quyết xong rồi, đã xong 3 tiếng đồng hồ của sự phán xét rồi, bây giờ Chúa tuyên bố xong rồi, rồi Chúa tuyên bố tôi giao linh hồn lại cho cha. Và lát nữa chúng ta sẽ thấy thay đổi, thấy sự xảy ra và thấy cách Chúa chết đem tới một cái sự thay đổi trong đời sống, cái sự đáp ứng của ông. Cho nên đó là cái bối cảnh để dẫn chúng ta vào cái chỗ đáp ứng bên thập tự. Và tiếp tục đó thì tác giả Luca đi nhanh vào trong cái sự đáp ứng, nghĩa là ông đang muốn nói về sự đáp ứng khi chúng ta đến chiêm ngưỡng Chúa tại thập tự giá. Cũng như hôm nay chúng ta cũng có cái sự nối kết đặc biệt là chúng ta đã đến với bàn tiệc của Chúa. Bàn tiệc được ban cho không phải để chúng ta chỉ nhớ lại, nhưng mà để cho chúng ta dạy lại lòng của mình cái cách đáp ứng. Hôm nay chúng ta dạy lại lòng là làm sao đến với Chúa để hiểu biết rằng sự ban cho của Chúa dư dật để chúng ta nhận thêm, để chúng ta biết Chúa thêm, để chúng ta bước vào trong sự thông công đặc biệt đó thêm hơn. Thì ở đây hình ảnh của thập tự giá cũng đã để chúng ta không phải chỉ là học biết nhưng cũng nhận nơi tấm lòng của mình cái cách mình đáp ứng. Và Luca thì đi ngay vào trong cái sự đáp ứng này. Ông đưa ra ba cái sự đáp ứng mà chúng ta thấy vừa đối diện với thập tự giá, vừa xong cái dữ kiện mà Chúa đã thi hành cái công việc cứu rỗi của Chúa, thì Luca đưa ra sự đáp ứng. Nghĩa là rõ ràng Kinh Thánh muốn cho chúng ta học đó là khi học lẽ thật về Chúa, đặc biệt về thập tự giá Chúa, phải có sự đáp ứng. Cho nên sáng hôm nay chúng ta muốn điều đó đến với chính mình, cái đáp ứng của mình là như thế nào khi chúng ta đối diện với thập tự giá. Ở đây thì có ba phần ở đây. Đầu tiên hơn hết là sự đáp ứng của thầy đội. Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng thật người này là người công bình. Thật người này là người công bình. Tôi muốn đặt để vài cái dữ kiện song song nữa, cho nên xin chúng ta đọc trong hai phần Kinh Thánh. Thứ nhất là trong Matthew đoạn 27 câu 50 tới 54 về cái phần này. Tôi đọc từ câu 51. Sau 50 là Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn rồi trút linh hồn, và này cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, có nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Giêsu đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả đi vào các thành thánh và hiện ra cho nhiều người thấy. Thầy đội và những lính cùng các người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rúng động và những điều đã xảy đến thì sợ hãi lắm mà nói rằng thật người này là con Đức Chúa Trời. Ở trong Mác đoạn 15 trong Mác đoạn 15 câu 37-39 chúng ta thấy được phần này. Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn, màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới, thầy đội đứng đối ngang ngài, thấy ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy có Matthew đưa ra những cái khía cạnh nối kết với thầy đội, Mark đưa ra khía cạnh khác nối kết với thầy đội, và Luca thì tóm tắt lại đó là thầy đội này thấy những sự đã xảy ra. Và trước khi đi vào cái chuyện đó thì tôi muốn giải thích cái thầy đội này một tí, và cái điểm là thầy đội này là một người gọi là rất hiếm hoi, nghĩa là cái vấn đề ông đáp ứng là cái chuyện gọi là bất khả thi, cái chuyện chỉ có Chúa làm mà thôi, vì một người như ông không cách nào theo cái nhìn của mình mà có thể đáp ứng qua với lẽ thật. Ở đây cái chữ thầy đội này trong tiếng trong bản tiếng Anh thì chúng ta thấy nó rõ hơn là centurion. Centurion là cái người đội trưởng của century, tức là một cái nhóm của 100 người. Cái đội binh mà ông làm đại đội trưởng ở đây là có 100 người, toàn thể quân đội của người La Mã thì có 25 quân đoàn, mỗi quân đoàn thì là 6.000 người, và ở dưới đó thì họ chia ra mỗi cái quân đoàn đó thì ra cái trung đoàn của 1.000 người, rồi chia xuống nữa tới cái nhóm nhỏ hơn hết đó là cái nhóm đại đội, tức là 100 người ở đây. Và thầy đội là người đứng là chỉ huy đã 100 người, nghĩa là không phải là cái nhóm nhỏ đâu, đây cũng là nhóm khá lớn chứ không phải là mười mấy người hay là 4-5 người, cả 100 người, và họ là những người lính La Mã đã kinh nghiệm chiến trường, đã đi qua rất nhiều sự tranh chiến, mà nhất là những người mà ở các xứ như là Trung Đông thì họ là những người cứng rắn hay là đã dày công ngoài chiến trường rồi, thành ra rất là những người rất là gọi là hung dữ, rất là gian ác thì cũng đúng, nhưng mà họ không có sợ chết, không có sợ máu, không có thương tình ai hết. Nhưng mà với người thầy độ này đó, thì ông cũng là cái người mà đi bắt Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane, ở trong gian đoạn 18 câu 2 đó, thì khi Giuđa tới thì đem theo một đội binh của người La Mã. Chúng ta nói chúng ta học cái chữ đó là chữ cohort, thì ra ông đã được Philát cho thêm 600 người, 600 lính để đi bắt, thì trong đó có thầy đội này. Và khi các thầy đội này đến thì họ bắt Chúa, rồi họ bắt Chúa đem về, đem ra mặt trước Anna, rồi Caiphê, rồi Philát. Rồi họ là những người đi vào cái chỗ rất là làm nhục mạ Chúa. Ngay trong phần Kinh Thánh của chúng ta câu 26 thì cũng nói rõ điều đó. Câu 36 thì nói rằng quân lính cũng giỡn cợt ngài, lại gần đưa giấm cho ngài uống, mà rằng nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi. Họ giễu cợt Chúa, họ treo cờ Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 thì nói cách rõ ràng hơn nữa. Chúng ta dở trở lại đoạn 27, câu 27 trở đi thì nói lính của quan tổng đốc bèn đem Chúa Giêsu vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy ngài, thì cái nhóm hết 600 người để mà vây lấy Chúa. Họ cởi áo ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho ngài. Đoạn họ đương một mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu ngài, rồi quỳ xuống trước mặt ngài mà nhạo báng rằng: lạy vua dân Giu-đa. Họ nhổ trên ngài và lấy cây gậy đánh đầu ngài. Khi đã nhạo báng ngài rồi thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của ngài lại, rồi đem ngài đi đóng trên cây thập tự. Chúng ta nghe lính rồi họ thì chúng ta không có nhận diện được, nhưng mà rõ ràng cái lính và họ đó đại diện hay là chỉ huy là cái ông thầy đội này. Cái người thầy đội này là cái người tham dự trong tất cả mọi cái vấn đề, vì họ ổng là người chịu trách nhiệm của cái người từ khi bị bắt cho đến khi chịu đóng đinh, cho cái chịu xử, tức là ổng là người đi bắt Chúa, ổng chỉ huy cái nhóm mà đi bắt Chúa, rồi sau khi bắt Chúa về thì ổng điệu Chúa từ tòa này qua tòa kia, đặc biệt là trước tòa của Philát. Thì sau khi Philát cho phép đánh đòn Chúa thì họ làm nhục Chúa như thế này. Tức là ông là người cư xử thậm tệ với Chúa, sỉ nhục Chúa, làm mà không có lý do gì hết trơn. Như mình nói, nó ra từ cái tấm lòng gian ác của ông, nó ra từ cái tấm lòng bại hoại của con người khi đối diện với Chúa Giêsu là sự đẹp đẽ tuyệt mỹ ánh sáng của Đức Chúa Trời, thì có cái phản ứng rõ ràng là ghét ánh sáng, ghét sự công chính và ghét Chúa Giêsu. Cho nên ông là người tội nhân rõ ràng một cách kinh khủng, cũng như người tội trên cây thập tự giá. Ông bày tỏ điều gian ác có lẽ là hơn nữa, tại vì ông đứng cái chỗ không dính líu gì mà lại làm tất cả những điều này, làm đau thương Chúa, sỉ nhục Chúa, bày tỏ ra cái tấm lòng của ông chai đá, tấm lòng của ông cứng cỏi, tấm lòng đầy tội lỗi. Cho nên mình nói rằng để một người như vậy mà đáp ứng với Chúa là cái chuyện rất là lạ lùng. Rồi khi mà họ đem Chúa ra thì họ đóng đinh Chúa trên thập tự giá, xong rồi ngồi chia áo sống của Chúa ra, thì cũng có ông này trong đó. Tức là ông từ đầu tới cuối, gọi là từ A to Z, đó là ông làm tội hết. Cái tội nào mà liên hệ tới Chúa trong sự đóng đinh là có ông hết. Nhưng mà rõ ràng là khi đối diện với Chúa thì họ ông và các đồng bọn nhận biết rằng không có ai như là Chúa Giêsu. Chúa là đấng vô tội. Ông chứng kiến cái sự tuyên rao sự vô tội của Chúa ít nhất là 6 lần, từ Anna cho tới Caiphê, rồi tới tòa công luận, rồi tới Philát, Herod, Philát, nghĩa là ông giải những người này đi, ông giải Chúa đi, ông giải Chúa về, ông nghe lời tuyên bố, lời tuyên án tất cả. ông là người được nhận định là cho nên sau cuối cùng thì ông tin cái lời đó, ông nói người này là người công bình, tất cả những điều xảy ra chứng minh rằng những gì trong tòa án đã nói, cái tiến trình đi qua nó rõ ràng là ông đây là người vô tội, đây là người công bình. Mà hơn nữa nó phải đụng tới ông một cách cá nhân, tại vì ông là người đập mặt Chúa, ông là người nhổ trên Chúa, ông là có lẽ là người bỏ mão đinh trên Chúa, bỏ áo lên cho Chúa. Và cái cách Chúa đối xử lại thì hoàn toàn yên lặng. Chúa hoàn toàn yên lặng. Führer nói là ngài bị ngài bị sỉ nhục, nhưng mà không có có sỉ nhục lại, ngài không có đáp ứng. He reviled but he replied back not. Thành thử ở đây ông đối diện với một cái sự chịu khổ của Chúa, nhẫn nhục của Chúa, sự hạ mình của Chúa, hoàn toàn ngạc nhiên đối với ông. Khác hơn tất cả những cái kinh nghiệm nghiệm khác có lẽ của những người mà ông đã đóng đinh trước đây. Nhưng không vì cái sự nhẫn nhục của Chúa mà ông nhẹ tay, hay là ông đối xử tử tế gì, hay là những người lính này họ cũng rất tàn ác với Chúa, nhưng mà nói họ đánh Chúa, scourging của người La Mã đánh đòn thì đánh tước da, đánh đổ thịt đổ máu, và bắt Chúa khiêng thập tự giá rồi đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Tất cả những điều đó là việc của ông làm. Nhưng mà rõ ràng là ở tại kinh nghiệm của thập tự giá đó thì ông bắt đầu thấy cái lẽ thật của Chúa được bày tỏ ra. Ông là người chắc chắn đứng đó nghe cái câu Chúa nói lại cha xin tha tội cho họ. Họ là ai vậy? Họ là ông. Ông nói người này mình mới cư xử tất cả từ hồi sáng sớm tới bây giờ, tất cả chuyện mình làm nghĩa là hoàn toàn gian ác, hoàn toàn kinh khủng, hoàn toàn thiếu nhân tâm, hoàn toàn tội lỗi, thì sao? Người này cầu nguyện cho mình, lại cha xin tha tội cho họ. Cái cách Chúa chịu khổ bắt đầu xoáy động trong lòng của người thầy đội này. Có lẽ ông cũng là người đứng nghe khi Chúa nói với lại tên trộm cướp là hôm nay ngươi sẽ ở với ta trên paradis. Ông nói nếu mà cái một người như tên trộm đó mà có cơ hội để được cứu rỗi, có lẽ nó cũng xoáy động trong ông một cái sự chuẩn bị mà Đức Thánh Linh đang làm. Nghĩa là mình đang đưa ra những cái lạ thật, những cái dữ kiện này để cho thấy rằng Chúa, Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh dùng những cái dữ kiện này để đem lại một cái sự thay đổi cho ông. Vì Kinh Thánh nói là thay đổi thấy những sự ấy xảy ra. Chúng ta thấy ở trong Matthew thì nói là thay đổi thấy earthquake, bị cái trận động đất. Thì mình nhớ rằng ông cũng đứng trong cái bóng đêm dày đặc đó trong 3 tiếng đồng hồ. Ông là người phải đứng ở nơi thập tự giá, thì trong 3 tiếng đồng hồ đó không biết là ông suy nghĩ ra sao, nhưng mà rõ ràng đây là cái chuyện chưa bao giờ xảy ra. Chưa bao giờ xảy ra mà giữa trưa khắp thế gian tối đen mù mịt như là trong bóng đêm, mà ông là người đứng ngay cái chỗ thập tự giá đó. Rõ ràng nó đụng tới ông một cái sự sợ hãi. Rồi sau đó thì là động đất xảy ra và mọi điều đó rồi cái cách Chúa chết như trong Luca nói cái cách Chúa chết, hay là trong Mark nói cái cách Chúa chết, thì cũng là điều mà ông chứng kiến, là người này là người quyết định cái sự chết của mình. Người này nói bây giờ xong rồi, bây giờ tới giờ làm xong việc rồi, thành ra tôi về với cha. Ông không có cái quyền gì, ông thấy là sự chết cũng không có quyền gì. Và đó là cái chỗ ông đến cái chỗ trong câu 47 là thay đổi thấy những sự ấy xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng thật người này là người công bình. Một người như thay đổi này bây giờ là người làm gì? Thứ nhất là người tin Chúa, thứ hai là người thờ phượng Chúa. Ngay tại thập tự giá đó, ông là người ngợi khen Đức Chúa Trời, ông là người nhận biết rằng đây là người công bình. Ở trong Matthew thì nói rằng thầy đội và những lính cùng người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rúng động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm, mà nói rằng thật người này là con Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc lúc nãy Mark đoạn 15 câu 37 chúng ta cũng đã đọc, đó là Đức Chúa Giêsu kêu lên một tiếng lớn rồi trút linh hồn màng trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên dưới. Thầy đội đứng đối ngang ngài thấy ngài trút linh hồn như vậy, nghĩa là thấy cái cách ngài chết như vậy, thì nói rằng người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Nghĩa là thấy bóng đêm, thấy động đất, thấy cách Chúa chết, thì Đức Chúa Trời làm cái công việc để thay đổi tấm lòng của ông, và ông trở thành người tin Chúa tại thập tự giá và người thờ phượng Chúa đầu tiên trong cái kinh nghiệm của thập tự giá đó. Có lẽ người tử tội kia thì là người đầu tiên, ông là người ngoại được cứu rỗi ở tại thập tự giá. Đây là ân sủng của Chúa bày tỏ một cách hết sức là đặc biệt. Nhưng mà điều mà chúng ta muốn nói đó là thay đổi này đối diện với lẽ thật của thập tự giá. Tại sao chúng ta đưa ra những cái chi tiết như vậy? Chúng ta nói là mặt trời trở nên tối, rồi động đất, rồi màn trên xá xuống, các Chúa chết. Tại vì tất cả những điều đó là lẽ thật mặc khải về thập tự giá, lẽ thật mặc khải về dữ kiện Chúa đã chịu khổ và chịu chết như thế nào. Và đây là những dữ kiện hay là những lẽ thật mà Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh dùng để thay đổi tấm lòng của thầy đội này. Thay đổi tấm lòng vì ông đối diện với lẽ thật được Đức Chúa Trời mặc khải, và Kinh Thánh dùng những điều đó thầy đội thấy sự xảy ra, và Đức Chúa Trời làm cái công việc trong đời sống của ông, trong tấm lòng của ông. Bây giờ ông đáp ứng được một người gian ác như ông, cũng như là tên tội trên thập tự giá. Bây giờ làm sao? Đáp ứng trong ân điển và trở người tên người thờ phượng Chúa. Lạ lùng cái công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thứ nhất cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi của Chúa được bày tỏ ra một cách hùng hồn nữa. Một người như thầy đội này, như mình nói, với tất cả đại diện tất cả sự gian ác của thế gian, của những người trong bóng tối ghét ánh sáng một cách vô lối, không có lý do, ghét Chúa một cách kinh khủng chỉ vì là Chúa là Chúa thánh khiết, mình là người tội lỗi, thì được sự cứu rỗi của Chúa qua lẽ thật của Ngài. Điểm thứ hai muốn áp dụng đó là chúng ta thấy để có sự thay đổi trong đời sống chúng ta phải đối diện với lẽ thật Chúa. Những điều mà Kinh Thánh trình bày, những cái chi tiết trình bày đó chúng ta phải học, chúng ta phải đối diện, chúng ta phải có cái sự móc nối với lẽ thật của Chúa thì công việc Đức Thánh Linh mới có thể thực hiện trong đời sống chúng ta. Cho nên đây là điều quan trọng đó. Nếu mà chúng ta không có cái môi trường để mà đối diện với lời của Chúa, chi tiết của lời Chúa, cách lời Chúa dạy, những điểm mà chúng ta đối chiếu từ Matthew tới Mark tới Luca, thì cái quyền năng của lời của Chúa lẽ thật nó không có nằm trong tay của Thánh Linh Chúa để thay đổi chúng ta. Đây là những dữ kiện nằm trong tay của Đức Thánh Linh để thay đổi người thầy đội này. Và Chúa làm công việc cứu rỗi của Chúa cách rõ ràng. Mình có thể nói rằng lẽ thật của Chúa chuyển động đời sống, thay đổi tấm lòng và cứu rỗi linh hồn. Thì ở đây lẽ thật của lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta cũng là như vậy. Thường sau khi mỗi điểm thì tôi phải nhờ anh chị em giúp đỡ bằng cách nhìn qua người bên cạnh và hỏi hiểu không. Thường sau những bữa trưa này mà tôi nói huyên thuyên thì phải không phải là hiểu không mà thức dậy chưa. Để có thể tiếp tục phần thứ hai. Nhưng mà anh chị em thấy rõ phải không? Hiểu rõ phải không? Nghĩa là để mà cứu một người như là thầy đội này thì Chúa làm gì? Chúa dẫn tới đối diện với lẽ thật về Chúa. Chúa dẫn từng cái chi tiết để mà ông có cái phần đáp ứng qua công việc của Đức Thánh Linh. Nhóm thứ hai có một sự đáp ứng khác hơn. Tôi dùng cái chữ là trước thập tự với lòng ân hận. Và muốn phân biệt cái sự ân hận này khác với lại cái sự ăn năn. Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy, đấm ngực mà trở về. Tóm tắt trong mấy chữ, nhưng mà cái cách dịch của tiếng Việt rất là xúc tích. Cái chữ nông nổi, cái chữ đấm ngực, nó tóm tắt lại cái thái độ. Nghĩa là đây là cái đám đông bây giờ họ có một cái sự hối hận rất lớn, một cái sự ân hận rất lớn đối với lại cái sự Chúa chịu chết trên thập tự giá. Nhưng mà cái câu hỏi là ân hận hay là hối hận có phải là sự ăn năn hay không? Chúng ta nhớ lại đây là cái nhóm người mình gọi là nhóm người tung hô Chúa Hosanna mới hôm thứ hai, lúc Chúa vào thành Jerusalem 4 ngày trước đây, thì họ là những người đã rất là hồ hởi, cũng hiểu Kinh Thánh chứ phải không? Cũng biết rằng lời tiên tri về Chúa sẽ vào thành Jerusalem trong ngày đó. Nếu mà họ là những người biết Kinh Thánh Daniel đoạn số 9 thì có thể đếm rõ ràng tới cái ngày đó. Mà Chúa cũng nói rằng ước gì ngươi hiểu là ngày nay là ngày ngươi được thăm viếng. Tức là có cái ngày đó và họ hiểu cái ngày đó, họ chỉ không có hiểu được cái sự thăm viếng, họ không có nhận được cái sự thăm viếng. Nhưng mà họ biết cái ngày, rồi họ biết cái dấu hiệu là Chúa sẽ cởi lừa vào. Cho nên khi mà họ thấy Chúa cởi lừa vào thì họ đi lấy nhánh cây, họ trải áo trên đường và họ tung hô là Hosanna, đáng tôn vinh đấng dân nhân Chúa mà tới. Tức là họ nhận biết đây là lẽ thật về Chúa Giêsu là đấng Messi. Họ công nhận điều đó. Nhưng mà công nhận điều đó trong sự hiểu biết về giữ kiện Kinh Thánh rất khác hơn với cái sự xoay chuyển ở trong tấm lòng. Họ không tin và họ biết. Tại vì tới sáng thứ sáu đó thì khi chỉ có trong cái thời gian rất ngắn, khi mà Phi-lát đang xử Chúa Giêsu, rồi chúng ta nhớ bà vợ gửi người tới nói là ông ra đây tôi nói chuyện một tí, đừng có đụng tới cái người công chính đó, hồi hôm tôi gặp ác mộng khó khăn lắm. Thì trong cái thời gian đó thì là các thầy tế lễ cả và những người tòa công luận thuyết phục dân chúng và họ xoay chuyển 180 độ từ cái chỗ Hosanna Hosanna bây giờ tới cái chỗ đóng đinh Chúa trên thập tự giá, đóng đinh hắn trên thập tự giá. Thì bây giờ ở đây đó, sau khi mà đóng đinh hắn trên thập tự giá rồi thì bây giờ họ đi theo, họ cả đoàn đông họ ra cái chỗ Golgotha núi, chỗ đồi sọ này để xem Chúa đóng đinh, cả dân chúng đi xem. Tức là họ ra họ xem, có lẽ trong nhóm này thì có những người vẫn còn với cái thái độ đóng đinh hắn trên thập tự giá. Nhưng mà chúng ta biết là có trên đường đó có những người đàn bà đã khóc lóc, nghĩa là họ bắt đầu thấy có gì sai trật rồi, họ bắt đầu hối hận về những cái chuyện họ làm. Nhưng mà cái điều mà toàn dân ở đây đến một cái chỗ hối hận đó là thấy nông nổi làm vậy. Tức là thấy cái dữ kiện nó xảy ra mà nó quá 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 đau thương, quá ngược lại với lương tâm, bắt đầu thấy được là ở đây rõ ràng là một người vô tội bị vu khống để mà bị chết mà mình lại có cái phần trong đó. Mình là cái người la lớn đóng đinh hắn trên thập tự giá, đóng đinh hắn trên thập tự giá. Mình là cái người chọn Ba-na-ba thay vì là chọn Chúa Giê-xu. Cho nên họ thấy có cái phần đó. Rồi họ cái hình ảnh nữa là họ bắt đầu nhận biết rằng đây là một cái người hết sức là đặc biệt, rõ ràng là theo như lời mà Chúa tuyên bố. Tại vì Chúa tuyên bố Chúa là đấng Messi thì sao, khi Chúa chịu khổ thì 3 tiếng đồng hồ hoàn toàn tối mịt. Mình tưởng tượng cái thái độ của dân, họ ra họ đứng trên đồi đó đang giữa trưa tối mịt mù như là trong đêm đen vậy. Và đây là cái hình ảnh toàn thể thế giới, tức là sự hoang mang, sự kinh khủng, sự lo sợ, rồi động đất, rồi tất cả những gì mà thầy đội thấy thì họ cũng là những người kinh nghiệm đó, và họ bắt đầu đáp ứng hay là phản ứng lại với những cái điều đó, và họ phản ứng bằng cách là đấm ngực mà trở về. Tức là họ ăn năn, họ đau khổ, họ biết rằng nếu mà dùng cái chữ là lỗi tại tôi, họ đấm ngực, họ bắt đầu thấy rằng mình đã sai, mình làm chuyện sai trật, thì giống như là họ đã Hosanna xong rồi họ bây giờ họ nói đóng đinh hắn, rồi bây giờ họ tới cái chỗ thương cảm thương tâm hối hận, thì cái cảm xúc của họ trên cái phần thay đổi đó thì cũng rất là nhiều. Tôi muốn nói thêm một điều nữa là ở đây đó họ phải trở về vì sao? Vì bây giờ là tới gần buổi tối rồi, đây là cái thời giờ mà họ phải đi vô đền thờ để mà dâng tế lễ, để mà chuẩn bị cho lễ vượt qua, cho nên họ sẽ đi vào đền thờ. Thì không biết lúc họ tới đền thờ thì họ gặp cái quang cảnh như thế nào, nhưng mà đền thờ lúc đó tôi nghĩ là hoàn toàn lộn xộn, kinh khủng mà mình ít khi nào nghĩ tới đây. Bây giờ mấy thầy tế lễ dân tế lễ ra làm sao khi mà cái màn giữa nơi chí thánh được bị xé ra rồi, cái chỗ mà họ kinh khiếp hơn hết, cái chỗ mà không được vào, cái chỗ mà phân biệt ra, thì bây giờ họ Chúa đã xé ra từ trên xuống dưới, mà bây giờ làm sao để mà dâng hiến, tại vì để mà dâng tế lễ, tại vì bây giờ nó không còn cái ý nghĩa của sự dâng tế lễ nữa, nó không còn cái sự đòi hỏi nữa, ai vô cũng được, ai mở bây giờ nó mở ra hết rồi, không phải là chỉ thầy tế lễ, không phải phải đem máu vào, không phải có sự sinh tế gì hết trơn, nó mở ra hết. Và điều lạ đó là nếu mình suy nghĩ thêm một tí xí nữa đó là cho tới khi đền thờ bị hủy diệt năm 70 thì cái sự dân sinh tế nó vẫn còn, tức là họ phải đóng cái màn để lại. Cái này là mình phải nên gọi là mình suy ra thôi, Kinh Thánh không có nói gì về đây, nhưng mà tại vì họ phải tiếp tục cái hệ thống dân hương, họ phải cái hệ thống dân sinh tế, nghĩa là Chúa sát trên xuống dưới, mà bây giờ để tiếp tục cái sự đó thì để không làm sao dân tế lễ được nữa. Cho nên một số nhà giải kinh nói rằng họ phải đóng điều đó lại để tiếp tục cái hệ thống của sự dân sinh tế, của sự thờ phượng qua sinh tế. Đó là một điều hết sức là lạ lùng, là ân điển Chúa mở ra thì cái hệ thống tôn giáo của con người đóng ngay trở lại, nó giúp cho chúng ta thấy điều đó. Nhưng mà tôi muốn nói là khi mà dân chúng hôm nay mà trở lại chỗ đền thờ thì đền thờ hoàn toàn hỗn loạn, tại vì ở đây đó là nơi mà cái màn đã bị xé ra. Những người này đó thì là đang đấm ngực trở về, đang ân hận, đang hối tiếc, nhưng mà không có nghĩa rằng đây là họ đã tới cái chỗ ăn năn, tại vì chúng ta thấy cái sự hối hận của con người nó không đem tới cái sự cứu rỗi. Nhưng mà chúng ta biết rằng sau đó một thời gian đó thì có một điều xảy ra mà chúng ta biết rằng ảnh hưởng tới cái nhóm người ở tại Jerusalem, đó là bài giảng của Peter trong Pentecost, trong ngày lễ ngũ tuần, ở trong công vụ đoạn số 2, cũng dùng cái chữ đấm ngực, cũng dùng cái chữ họ bị đâm thẳng vào tấm lòng của họ. Chúng ta dỡ ra để xem cái phần nối kết này một tí. Công vụ đoạn số 2, sứ đồ Phi-rơ giảng phần Kinh Thánh. Tôi chỉ đọc vào cái phần kết luận của ông. Ông nói là vậy, cả nhà Israel khá biết rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng trên thiên thập tự giá làm Chúa và Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô trở lại với cái câu chuyện của thập tự giá và nói rằng Giê-xu này, tức là Đấng Mê-si này, tất cả sự giảng dạy đây là con của Đức Chúa Trời. Ngài đã bứt đứt dây trói của sự chết, Chúa đã sống lại, thì ở đây nó là các ngươi đã đóng đinh thập tự giá là Đấng mà Đức Chúa Trời làm Chúa và Đấng Christ. Thì cái câu kế tiếp là chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-rơ và các sứ đồ khác rằng: hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Cái chữ cảm động này nó hơi yếu, nó là cái chữ ăn năn đó, xé vào trong lòng. Cái chữ mà họ cut to the heart, cái lời của Chúa đi xuyên vào trong tấm lòng của họ, đòi hỏi một cái sự đáp ứng. Thì chúng ta thấy rằng là những cái người dân này ở tại thập tự giá bắt đầu hối hận. Cái hối hận đó là những bước của con người, thì có một số ở trong những người đó Chúa đem họ từ cái chỗ hối hận của con người tới cái chỗ ăn năn thật ở trong Chúa, tới cái chỗ Đức Thánh Linh làm cái sự thay đổi, xé vào trong lòng của họ, họ được cảm động, họ đòi cái sự thay đổi, họ bèn hỏi Phi-rơ và các sứ đồ khác rằng: hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Thì Phi-rơ trả lời rằng: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi và con cái ngươi, thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người, và Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Ở đây Phi-rơ nói rằng như vậy thì phải ăn năn thật, không phải chỉ là hối hận mà thôi, không phải chỉ đấm ngực trở về ân hận mà thôi, nhưng bây giờ phải có cái sự hối cải của sự tội lỗi để được tha tội, phải tới sự ăn năn, mà ăn năn trong danh Chúa Giê-xu để chịu phép báp têm, nghĩa là có một sự thay đổi dấn thân rất rõ ràng của cái sự tha tội để được ban cho Đức Thánh Linh. Rồi ông nói thêm một cái chỗ tôi nghĩ là rất là ý nghĩa với những người này, là những người đó là khi mà họ đứng ra mà họ nói là đóng đi thắng lên thập tự giá, đóng đi thắng thập tự giá, thì Phi-lát nói sao? Phi-lát nói là con muốn dính líu chuyện này nha, thì họ nói sao? Để cho máu của người này trên đầu chúng tôi và trên đầu con cái chúng tôi. Thì bây giờ Phi-rơ nói rằng cả con cái của các ngươi cũng được đem vào trong cái ân sủng của Chúa, lời hứa thuộc về các ngươi và con cái các ngươi. Cái sự hối hận Chúa dùng trong một cái chỗ, cái tiến trình mở ra trong cái đáp ứng của con người, thì Đức Chúa Trời đem cái chỗ đó bước thêm một bước nữa vào cái sự ăn năn hối cải thật, và 3.000 người tin Chúa, rồi sau đó 5.000 người tin Chúa. Tức là trong cái đám đông chắc chắn này, đám đông này chắc chắn có một số rất đông là họ là những người sau này chỉ mấy tuần thôi là những người Chúa cứu họ. Điểm mà tôi muốn nói là sao? Là ở đây đó, là cái cảm xúc của con người nó lung tung, nó đi nhiều chỗ. Lúc thì đáp ứng, lúc thì ghét bỏ, lúc thì từ khước, lúc thì hối hận ăn năn. Những điều đó nó không làm cho chúng ta đem vào sự cái kinh nghiệm cứu chuộc. Nhưng mà Đức Chúa Trời có cái quyền để nắm lấy cái sự mềm lòng trong cái chỗ đứng của con người, dẫn tới cái chỗ thay đổi thật ở trong Chúa. Cũng như là chúng ta vừa thấy cái tâm một người cứng cỏi như là người thay đổi đó được đem vào trong lẽ thật của Chúa biến đổi nhanh chóng, thì cái đám đời dân đông này họ đi cái tiến trình của sự ân hận, hối hận, đến ăn năn hối cải, được tha tội, xưng danh Chúa Giêsu, nhận phép báp têm, được sự cứu rỗi cho mình và cho cả gia đình mình. Và cái hình ảnh của họ là cái hình ảnh của sự sợ hãi xé vào trong tấm lòng khi mà họ nghe rằng họ đã đóng đinh Chúa Giêsu, thì họ nói rằng tôi phải làm gì để được cứu. Thì cái sự sợ hãi đó cũng được Chúa sử dụng để đem đến sự ăn năn thật. Trước thập tự giá, con người cảm động Đức Chúa Trời làm công việc cứu rỗi trong lòng ăn năn thật. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó, nhưng chúng ta không muốn lầm lẫn giữa sự cảm động và sự ăn năn thật. Chúng ta chỉ nói rằng cảm ơn Chúa vì giữa mình thì không có phân biệt được cái sự cảm động thật hay là ăn năn thật. Cái sự khóc lóc của mình khóc vì hối hận hay là mình khóc vì ăn năn, nó giống nhau lắm. Chỉ có Chúa biết và Chúa dẫn con đường đó, và Chúa nắm lấy những người như vậy trong ân sủng của Chúa. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 7 thì nói là cái sự ăn năn của con người đó thì dẫn tới sự chết. Cái sự đau thương mà Chúa làm ra thì đem tới sự sống. Và chúng ta muốn thấy là đây là cái tiến trình Chúa dẫn đi của những người bắt đầu với lòng ân hận, nhưng trong ân điển Chúa dẫn tới sự ăn năn thật. Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm nó đụng tới mình một cách gần gũi hơn nữa. Đó là những người bước trước thập tự với lòng đau thương. Tôi dùng cái chữ đau thương này với một sự tổng kết cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở đây. Đó là câu số 49. Xong những kẻ quen biết Đức Chúa Giêsu và các người đàn bà theo Ngài từ xứ Galilee đều đứng đằng xa mà ngó. Hình ảnh rất là lạ, và tóm tắt lại cái thái độ của môn đồ. Những kẻ quen biết Đức Chúa Giêsu, ở đây dùng cái chữ là những người quen biết Chúa, tức là những người biết Chúa, mà không phải chỉ là biết vì là mình là đám đông đi theo, những người mà có liên hệ với Chúa đó. Quen biết trong cái nghĩa là có liên hệ, có nối kết, tức là các môn đồ mà đã theo Chúa mà gần gũi, có nói chuyện, có biết tên, có sự nối kết. Và đặc biệt nói thêm nữa đó là các người đàn bà theo Ngài từ xứ Galilee. Đây là những người hết sức là thân cận với Chúa. Đây là những người đã đi với Chúa trong những năm chức vụ của Chúa. Trong Luca đoạn số 8 thì nói rằng khi Chúa làm chức vụ thì có một cái nhóm người từ Galilee, các bà từ Galilee đi theo Chúa để làm cái công việc hỗ trợ cho Chúa. Chúng ta có thể thấy được điều đó ở trong Luca đoạn số 8. Kế đó Đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ, được chữa khỏi bệnh Mary gọi là Madeleine, từ 17 quỷ dữ đã ra. Giannơ vợ Chusa là quan nội vụ của Herod, Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Đây là những người họ đã đi theo Chúa nhiều năm và rất là trung tín với Chúa. Ở trong văn đoạn 19 thì cũng nói ra là có Mary mẹ của Chúa, rồi chị em của Mary, rồi Mary vợ của Cleopa, rồi Mary Madeleine, tức là những người đàn bà này là những người thân cận đứng trong sự nối kết với Chúa. Tôi nghĩ ở trong đám này thì cũng có sứ đồ Giăng, ông là người đến với bên thập tự giá của Chúa. Chúa đã nói này là mẹ ngươi, Chúa đã nói với Giăng đem bà Mary về để phụng dưỡng. Nhưng mà bây giờ họ không cần đứng gần nơi thập tự giá nữa. Họ đã tới gần, họ đã đứng bên cạnh để họ nghe Chúa, họ đã đứng bên đó, nhưng bây giờ thì Kinh Thánh nói là họ đứng đằng xa. Tức là có một điều gì xảy ra trong cái thời điểm trong những tiếng đồng hồ đứng lên thập tự giá đó, thì mình không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà mình biết là họ đã tới gần, bây giờ họ đứng xa, mà vì đứng xa mà ngó. Rõ ràng là khi tới gần thì chứng kiến cái sự đau thương của Chúa trên thập tự giá. Có lẽ sau khi Chúa nói chuyện với bà Mary rồi, bà chị không được nữa, bà không nổi nữa, cho nên phải đem bà ra xa. Mình không biết điều đó, nhưng mà rõ ràng là trong cái thời điểm của 3 tiếng đồng hồ của bóng tối đó thì họ đứng gian xa ra, họ rời khỏi thập tự giá, đứng ở đằng xa mà ngó mà thôi, chứ không đứng gần để mà gần gũi với Chúa nữa. Có lẽ là họ tới một cái chỗ mà không hiểu phải giải quyết làm sao, không biết là phải hiểu cái chuyện này như thế nào. Tấm lòng họ tan vỡ, họ đau thương, họ không biết phải nói cái gì, không biết là phải làm cái chuyện chi. Tương tự có lẽ như là với hai môn đồ về Emmaus mà chúng ta đã học lần trước đó, trong Chủ nhật phục sinh đó, thì họ cũng là người như vậy. Họ không hiểu cái chuyện đã xảy ra. Khi mà Chúa hỏi rằng việc gì vậy, thì họ trả lời rằng trong trong 24 đoạn 19 câu 19 họ trả lời rằng ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng. Làm sao mà các thầy tế lễ cùng các quan đề hình ta nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong Ngài cứu dân ấy đâu? Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu dân Israel. Dầu thế, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng họ đến mồ, không thấy xác Ngài thì về báo rằng có thiên sứ hiện tới, nói rằng người đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đã đi thăm mồ, thấy mọi điều như vậy như họ nói, còn Ngài thì không thấy. Nghĩa là họ biết dữ kiện, họ thấy hết, nhưng mà sao? Họ đi về. Không có hiểu được cái chuyện đó. Và Chúa Giêsu phải dùng lời Kinh Thánh để giải thích cho họ, rồi mở mắt cho họ thấy, thì sau đó họ mới được nóng lòng với nhau và nói rằng khi nãy đi đường Ngài đã nói chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Tức là họ đối diện với tất cả những điều đó mà nó làm mình gọi tiếng Anh là numb, nó không đáp ứng được nữa. Thì cái nhóm người môn đồ của Chúa, những người quen với Chúa, những người đàn bà thân quen với Chúa bây giờ thì sao? Đau quá rồi. Không hiểu được cái chuyện xảy ra nữa, không hiểu ý nghĩa của cái chuyện mình đang thấy nữa. Họ tới một cái chỗ lòng đau thương, không hiểu được, chỉ biết rằng mình bây giờ chỉ phản ứng mà thôi. Cho nên họ làm gì? Họ đứng đằng xa mà ngó. Và họ ở trong cái tình trạng này cho tới khi Chúa sống lại. Những người đàn bà này là những người ở đứng trong cái tình trạng đứng xa mà ngó, rồi sau đó đứng xa để xem cái mồ, rồi cũng trong cái sự đau thương đó họ chuẩn bị những thức hương để đi liệm xác cho Chúa. Thì lúc mà họ gặp Chúa sống lại, gặp các thiên sứ, thì có một cái sự thay đổi rõ ràng, một cái tiến trình thay đổi để mà có thể khám phá ra lẽ thật của Chúa, có một sự thay đổi đụng tới họ hoàn toàn, để mà họ có thể tuyên bố Chúa đã sống lại, họ có thể bước vào trong cái chỗ là nhân chứng đầu tiên cho sự sống lại của Chúa khi mà họ gặp Chúa. Nhưng mà ở đây họ đứng vào cái tiến trình là nửa chừng, đang vào cái chỗ chạng vạng, không biết phải làm gì, ê chề ở trong cái chỗ đau thương mà không biết phải đối xử ra làm sao. Và đây là cái chỗ mà Kinh Thánh nói cái tình trạng của những người theo Chúa, nghĩa là họ đang đi qua một cái tiến trình nó chưa tới nơi, và cái tiến trình đó Chúa sẽ dẫn tới nơi, nhưng mà hiện tại thì họ không biết là sẽ đi đâu, họ không biết phải giải quyết như thế nào, họ đứng trong cái sự đau thương của cuộc đời đó. Và chúng ta muốn ngừng lại để mà chúng ta đem tới một vài điều áp dụng. Đó là có cái câu trả lời khi họ đối diện với ngôi mộ trống. Nó có cái tiến trình sẽ tới, Chúa sẽ giải quyết vấn đề. Chúa không để họ đứng ở cái chỗ xa xa, thì sao mà ngó. Chúa không có để họ trong cái tình trạng đau thương lâu dài. Cũng như là các môn đồ Emmaus đó, Chúa sẽ giải thích, Chúa sẽ dùng lời Kinh Thánh, Chúa sẽ đem lẽ thật của Chúa bày tỏ để lòng họ nóng cháy trở lại. Nhưng mà rõ ràng ở cái chỗ này đó là họ đứng xa mà ngó. Chỉ ra cho chúng ta là về phần chúng ta có những điều xảy ra trong cuộc đời của mình cũng biết là ấp giáp ra làm sao, không biết là Chúa đang làm cái gì, không biết tại sao mà nó đau thương như thế này, không biết là tại sao mình kẹt cứng cái chỗ này, không biết là phải làm cái gì, quyết định ra sao. Nhưng mà phải hiểu rằng chúng ta là những người đang trong tiến trình, we are in process, we are in progress. Chúng ta là những người đang ở trong tiến trình Chúa dẫn tới một cái chỗ gặp gỡ Chúa. Cái tiến trình đó nó không xảy ra tức khắc, Chúa không giải quyết mọi vấn đề ngay bây giờ. Có những cái chuyện là mình sẽ đứng đó trong cái sự đau thương, đứng xa xa mà ngó mà không biết là phải làm sao. Thì cái sự yên ủi là sao? Là Chúa biết những điều đó, Chúa sẽ nắm lấy những người này, Chúa sẽ dẫn họ tới cái chỗ giải quyết vấn đề, gặp gỡ Chúa, được sự sống trong sự sống lại của Chúa. Nhưng mà họ sẽ phải đi qua cái tiến trình của những cái chỗ đau thương mà không giải quyết được việc. Tôi nghĩ tới điều này và tôi nghĩ tới đời sống của mỗi chúng ta. Có những người đi những cái con đường rất là âm thầm ở trong cái chỗ đau thương và hỏi rằng Chúa bao giờ, làm sao để giải quyết. Thì ở đây cho chúng ta biết là có cái sự trông cậy ở trong Chúa, là cái chỗ đứng này là cái chỗ Chúa đang làm việc nữa chứ không phải không. Chúa sẽ dẫn mình qua cái tiến trình đau thương, Chúa sẽ từ cái chỗ đứng đằng xa mà ngó tới cái chỗ gặp gỡ Chúa, nơi mộ trống đó gặp gỡ Chúa, trở thành ra những người đầu tiên để mà ra truyền sứ điệp. Cho nên chúng ta không lạ gì đó là có những tiến trình đau thương xảy ra trong đời sống, có những cái câu hỏi nó không được trả lời, ngay cả trong cái sự lắng nghe lời Chúa nhiều khi cũng không hiểu hết. Cái điều đó thì chúng ta cũng nghe thường xuyên, phải không? Giảng tiếng đồng hồ tôi hiểu được 20 phút thì ok. Cái chuyện đó thì cũng đừng nên làm lạ, cũng đừng nên thất vọng, cũng đừng lấy làm đau thương cho lắm, tại vì nó sẽ có cái chỗ tới chỗ hiểu thêm chứ không phải không. Nhưng mà trong đời sống của mình nó có những cái chỗ không có câu trả lời liền, nó mờ mờ, nó mịt mịt, nó nửa chừng, nó như là cái tình trạng là đối diện với Chúa bị đóng đinh mà chưa tới cái chỗ Chúa sống lại. Thì chúng ta biết sao? Chúa sẽ sống lại, sẽ có sự giải quyết đó. Time of transition is okay. There be time when we need to be in transition. Có cái thời điểm chuyển tiếp cho đời sống của người tin Chúa nữa. Có cái chỗ chuyển tiếp giữa thập tự giá và Chúa sống lại. Có cái chỗ đứng xa xa, không tới gần được. Và có những cái chỗ Chúa sẽ giải quyết vấn đề đó để chúng ta hiểu và lòng nóng cháy trở lại ở trong Chúa. Như hai môn đồ Emmaus đó có hiểu hết, liệt kê ra hết, chuyện gì cũng nói được hết. Cái điều nó không dính được tới mình, tôi hiểu hết mọi chuyện nhưng bây giờ sao, tôi không có làm được gì trên, tôi đi về nhà. Cho tới khi Chúa nắm lấy cái tiến trình đó mà dẫn chúng ta tới cái chỗ gặp gỡ Chúa. Và nó có cái nguy hiểm là nếu chúng ta hành động trên cái chỗ đứng của mình, trên nơi cái chỗ mình không thấy đó, giống như môn đồ của về Emmaus đó, để nói như vậy thì tôi về nhà, tức là mình đi trật đường rồi đó. những người, hai người đó đáng lẽ phải chờ ở Jerusalem để có thể thấy được cái công việc Chúa sẽ hiện ra với các môn đồ. Môn đồ đó sẽ nói cho tất cả những người khác biết, rồi họ sẽ được rao truyền, rồi tất cả sẽ đi về Galilee như là Chúa đã nói trước. Thì sao? Thì họ đã bỏ về nhà trước trong sự thương xót của Chúa. Chúa gặp họ. Ở đây chúng ta được nhắc nhở là cái tiến trình đi qua đau khổ, đi qua sự thiếu trả lời, đi qua cái chỗ mờ mịt là cái tiến trình bình thường, hay là tiến trình cần thiết, hay là tiến trình sẽ có trong đời sống của những người tin Chúa. Không ai có thể đi theo Chúa mà luôn luôn thấy con đường trước mặt. Không ai theo Chúa mà không đi qua những cái đau thương mà không giải thích được. Không ai gọi là lúc nào cũng hiểu câu trả lời. Nhưng mà mình có thể biết chắc rằng sẽ có câu trả lời, sẽ có ngôi mộ trống để trả lời. Nếu mà chỉ có thập tự giá không đó, thì tất cả đứng lại chỗ này. Nếu chỉ có thập tự giá không thì đứng lại chỗ này. Nhưng vì thập tự giá có ngôi mộ trống, có sự sống lại, cho nên tất cả những cái chỗ đau thương của những người thực sự tin nhận Chúa sẽ có câu trả lời cho mỗi chúng ta. Câu trả lời sẽ đến ngày mai, trong tương lai gần, và lẽ thật của Chúa sẽ chứng minh trả lời cho mọi nhu cầu của chúng ta. Và Chúa vẫn còn đang làm công việc của sự mặc khải Chúa. Ở đây trong phần áp dụng là Chúa vẫn còn đang làm công việc hướng dẫn chúng ta để chúng ta có thể đi qua cái tiến trình của không hiểu, không thấy, không rõ tới cái chỗ vui mừng nóng cháy nếu chúng ta tiếp tục ở trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái thái độ và đáp ứng nơi thập tự giá nó rõ ràng. Thứ nhất là từ một người gian ác như thời đội, cứng lòng, chống nghịch với Chúa, ghét Chúa cách vô cớ, tới cái chỗ thấy được dữ kiện về Chúa, sự mặc khải trong Chúa là đấng vô tội, Chúa được các tòa án tuyên bố vô tội, rồi tới cái chỗ Chúa chịu khổ cách nhịn nhục không đáp ứng, tới cái chỗ động đất, tới cái chỗ bóng tối, nghĩa là mọi dữ kiện đó Đức Chúa Trời dùng để thay đổi ông một cách dứt khoát, rõ ràng, cứu ông như là Chúa đã cứu người tử tội trên cây thập tự. Với đám dân thì một số trong sự ân hận đó là những cái tiến trình, những cái bước đầu Chúa nắm lấy để mà chuyển qua một cái sự ăn năn thật, để mà khi lời của Chúa tới thì tấm lòng cũng đã được mềm mại, cái thái độ cũng đã được thay đổi, thì Chúa nắm lấy một số người đó dẫn vào trong cái chỗ tin Chúa thật, đáp ứng với lẽ thật được, để được sự tha thứ, đi từ ân hận tới ăn năn. Và những người ở đây với lòng đau thương của tiến trình theo Chúa mà không biết thấy như thế nào, giải quyết như thế nào, câu trả lời như thế nào, thì có sự sống lại của Chúa, có ngày có câu trả lời cho tất cả những người thuộc về Chúa. Hôm nay khi chúng ta bắt đầu giờ thờ phượng, chúng ta nói về cái sự ban cho dư dật của Chúa, ơn càng thêm ơn. Chúng ta nói cái chữ là thêm hơn, more, làm thế nào để rõ hơn, sâu nhiệm hơn, đi nhiều hơn với Chúa. Thì ở đây trong cái đáp ứng hôm nay chúng ta cũng phải hỏi rằng qua những tiến trình này thì cái đáp ứng của chúng ta như thế nào? Đáp ứng của chúng ta Chúa dẫn như thế nào và chúng ta muốn gặp Chúa ra sao? Thì tôi muốn anh chị em có thể dùng cái chữ more, cái chữ thêm hơn đó để thưa với Chúa rằng con muốn đi sâu nhiệm với Chúa, con muốn thêm hơn, con muốn hiểu hơn, con muốn đáp ứng hơn, con muốn nhịn nhục hơn, con muốn kiên trì hơn, tất cả những điều đó để đứng vào cái chỗ Chúa có thể làm công việc của Chúa, đem tới sự đáp ứng thật, công việc thật và kết quả thật trong đời sống của chúng ta. Cho nên tôi xin mời anh chị em cùng đứng, xoay lại với người bên cạnh của mình, hai ba người đó, cầu nguyện để có sự đáp ứng của lời Chúa. Không biết mình đang ở đâu, có lẽ những chuyện phải đem lòng tin quyết, nhận lấy lẽ thật. Nhưng có những chỗ đang đi từ ân hận đến ăn năn, những chỗ là đang đi chỗ mù mịt của sự đau thương tới sự nóng cháy của tin lành. Xin Chúa dẫn chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ trở lại trong sự đáp ứng và sự thờ phượng.